Bây giờ tới cái phần là Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Bởi vì cái tên này có nhiều người thắc mắc, nói Thiền Tông Việt Nam là đủ rồi, thêm chi mà cuối thế kỷ 20. Chính là khi cái tên này đem ra in thì cũng có một ít người đặt câu hỏi, thì trong đây tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa đó. Bởi vì nói tới Thiền Tông, đứng về mặt chiều dài của lịch sử thì nó cả 2000 năm rồi, hơn 2000 năm rồi. Thì như vậy, nếu mà chúng ta nói Thiền Tông Việt Nam thì nó cũng có từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 cho mãi tới thứ 19. Như vậy thì nói Thiền Tông Việt Nam thì nói chung, nhưng ở đây tôi muốn giảng tạch Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói riêng. Trong cuối thế kỷ 20 này mà chúng tôi muốn khôi phục lại cái Thiền Tông Việt Nam. Bởi khôi phục lại Thiền Tông Việt Nam cho nên nó không có giống cái Thiền Tông từ thế kỷ thứ 7, thứ 8 truyền mãi cho thế kỷ 19. Vì đó là một cái hệ thống truyền thừa thầy trò liên hệ. Rồi tới thế kỷ cuối thế kỷ 19 đến cuối thế kỷ 20 thì giai đoạn đó gần như ở Việt Nam chúng ta thất truyền. Không biết có vị nào ở trên non trên núi mà tôi không biết, chỉ cần nhìn chung chung thì chúng ta thấy thất truyền, không có sự truyền thừa. Nếu có sự truyền thừa là chỉ là danh nghĩa thôi chứ không có thực sự. Thì ngày nay chúng tôi chủ trương để khôi phục lại cái Thiền Tông Việt Nam, thì chúng tôi chủ trương khôi phục Thiền Tông Việt Nam, mà cái thời gian chúng tôi chủ trương đó là cuối thế kỷ 20, phải không? Thì tôi muốn nói rằng Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là cái Thiền Tông mà đã thất truyền một thời gian dài, và bây giờ muốn gây dựng lại, cho nên nó không có thuần túy như các cái thiền của trước kia chư tổ truyền, mà tôi nhắm vào tình chặn, tình quản để tôi nối kết, cho nên mới có cái từ Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20. Đây tôi giải thích ở trong. Nói đến Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 là nói đường hướng tu thiền của Tu viện Chân Không năm 1970 đến 1986 ngày trước, hay của Thiền Viện Thường Chiếu hiện nay 1974 đến 91, do chúng tôi chủ trương hướng dẫn. Chúng tôi không theo các tông phái chi nhánh Thiền Tông Trung Hoa sau này như Tông Tào Động, Lâm Tế, Quy Ngưỡng, Vân Ngôn, Pháp Nhãn. Chúng tôi chỉ kết hợp ba cái mốc quan trọng trong dòng lịch sử truyền thừa Thiền Tông từ Trung Hoa đến Việt Nam. Mốc thứ nhất là Nhị Tổ Huệ Khả, mốc thứ hai là Lục Tổ Huệ Năng, mốc thứ ba là Sơ Tổ Trúc Lâm, Hòa Hội, Chỗ Thấy, Chỗ Ngộ và sự ứng dụng tu hành của ba vị tổ này thành phương pháp tu thiền trong các thiền viện chúng tôi. Đó, như vậy thì cái Thiền Tông Việt Nam cuối thế kỷ 20 này nó tính cách là phối hợp ba cái mốc quan trọng đó hòa hội lại để thành một đường lối tu, cho nên nó khác hơn Thiền Lâm Tế, Thiền Quy Ngưỡng vân vân. Hay là gần đây chúng ta thấy các vị tôn túc khi tịch đều nói từ Lâm Tế Chánh Tông, hay là từ Tào Động, từ Quy Ngưỡng vân vân. Thì những cái đó là có cái đường của những vị trước đi, rồi mình y theo đó. Còn tôi ở đây y cứ Tổ Huệ Khả là vị tổ đầu người Trung Hoa nhận được lý thiền tu hành, rồi tới Tổ Huệ Năng là vị tổ cuối trong sáu vị tổ. Như vậy thì hai vị tổ ở Trung Hoa lấy cái tinh ba của hai vị tổ đó và hòa hội với vị tổ ở Việt Nam là sơ tổ Trúc Lâm. Như vậy thì chúng tôi thì căn cứ ở Trung Hoa những vị tổ đầu và tổ cuối thì sang Việt Nam tổ Trúc Lâm, chứ không có đi theo các cái tông phái ở Trung Hoa từ đời Tống về sau. Đó là cái đường hướng nó rõ ràng để cho quý vị thấy cái chủ trương. Chứ nhiều khi nghe nói vậy mà mình không biết tại sao mà đặt ra những cái tên nó hơi lạ. Như vậy thì những cái mốc này tôi thâm nhập hay là tôi nhận định thế nào mà tôi đem ra ứng dụng để cho tất cả chúng ta ngày nay tu hành. Bây giờ cái mốc thứ nhất là tổ Huệ Khả